giúp đỡ những chúng sanh tình chấp sâu nặng, giúp họ quay đầu. Trong đây quan trọng nhất là không bị tình chấp của họ làm cho lây nhiễm. Đó là gì? Bồ Tát Đại Thừa có định công rất sâu, có trí tuệ. Tình chấp của quý vị rất sâu, tôi có thể cùng ở với quý vị, tình chấp của quý vị sẽ không lây nhiễm đến tôi. Nếu như ở cùng nhau vẫn còn bị lây nhiễm, quý vị nhanh chóng rời đi. Vì sao vậy? Quý vị không rời đi lại bị kéo xuống đó, tiếp tục làm việc luân hồi. Người bình thường không biết được sự lợi hại của nó, người học Phật biết được. Làm việc luân hồi như vậy, biết bao giờ mới có cơ hội gặp được Phật Pháp. Cơ duyên này, cổ nhân nói rất hay, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Ngạn ngữ có câu nói rằng, hệ sảy chân thành sầu thiên cổ. Trăm ngàn vạn kiếp là bao nhiêu lần thiên cổ? Không thể tính ra được. Những khai thị này những chân tướng sự thật này đều ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta học Phật nhất định phải duy trì sự cảnh giác cao nhất, sợ nhiễm ô. Trong thức A-lại gia của chúng ta có loại tình chấp vô cùng sâu đậm này. Vừa tiếp xúc liền bị nhiễm ô. Cho nên tu hành theo tịnh độ khác với mật tông. Tôn chỉ nguyên lý nguyên tắc của tịnh độ tông và mật tông hoàn toàn tương đồng, đều là tu tâm thanh tịnh. Nhưng tịnh độ tông tu tâm thanh tịnh là diễn ly nhiễm ô. Mật giáo tu tâm thanh tịnh không ly nhiễm ô. Vì thế thành tựu của mật tông cao hơn tịnh độ. Nhưng thành tựu của tịnh độ nhiều hơn mật giáo. Vì sao vậy? Do diễn ly nhiễm ô được thanh tịnh tâm. Tuy không phải thật sự tâm thanh tịnh, vẫn có thể sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Ngày ngày cùng những tài sắc danh thực thùy ở chung, thật sự đạt đến không nhiễm ô. Công phu này cao hơn tịnh độ. Nếu họ giảng sanh, sanh về đâu? Nếu họ giảng sanh, sanh quả thật báo trang nghiêm. Họ không ở cõi phàm thánh đồng cư. Vậy vấn đề là cảnh giới cao như vậy, có được mấy người có thể thành tựu? Ít lắm. Hoàng Niệm Lão nói với tôi, tự lập nước đến nay, tôi lần đầu tiên gặp ông là hơn 60 năm rồi. Trong 60 năm này, có bao nhiêu người tu mật tông thành tựu? Ông nói với tôi 6 người. Trung Quốc 10 mấy ức nhân khẩu, chỉ có 6 người tu mật tông thành tựu. Vậy niệm Phật giảng sanh có bao nhiêu người? Sáu trăm ngàn người có thể không? Có thể. Người niệm Phật giảng sanh quá nhiều rồi. Hai pháp môn này vừa so sánh quý vị liền hiểu được pháp môn tịnh độ thù thắng, đới nghiệp giảng sanh. Mật tông nếu thực sự thanh tịnh rồi, trong nhiễm ô mà không nhiễm, điều này tuyệt vời. Đây không phải là điều người thông thường có thể làm được. Vì vậy niệm lão nói với tôi, căn cơ của thiền tông và mật tông hiện tại không còn nữa. Lời này là chân thật, không phải giả dối. Muốn trải qua suy nghĩ sâu sắc, thâm tư là hiểu rõ chân tướng sự thật, thuộc kỹ là nên nghĩ bản thân mình căn tánh như thế nào, bản thân nghĩ xem dùng phương pháp nào để bảo hộ bản thân. Quan trọng nhất, không có gì ngoài bảo hộ bản thân không bị nhiễm ô. Giống như bệnh truyền nhiễm ngày nay vậy, không bị lây nhiễm. Phương pháp tịnh tông ổn định, cấm ba rễ này chắc chắn sẽ không làm trái. Chắc chắn phải cầu bản thân. Y giáo phụng hành một cách nghiêm khắc, một môn thâm nhập. Một môn này chính là một câu danh hiệu Phật, 6 chữ hồng danh. Niệm niệm không bỏ, bất luận lúc nào, bất luận ở đâu, bất luận trong hoàn cảnh nào, trong tâm chỉ là một câu A-di-đà Phật. Niệm niệm không bỏ, không có tạp niệm thẩm thấu vào, quý vị đã thành công rồi. Đây gọi là một lòng tu đạo để cầu giải thoát. Nhớ kỹ, không thể có hai tâm. Có hai tâm, ba tâm, đạo của quý vị liền bị phá hoại, giải thoát liền biến thành hữu danh vô thực, dẫn tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Câu dưới đây nên nhớ kỹ: nhảy mắt vô thường đã đến, thọ mạng hết rồi, lúc đó kêu than cũng vô ích, đã quá muộn rồi. Lúc nào vô thường đến, bản thân phải có cảnh giác, lúc nào cũng có thể đến. Vô thường này chính là chết. Ngày nay trên thế gian này, tai họa nhiều như vậy, ai biết được lúc nào sẽ gặp phải? Chúng ta thường thấy chim thú rời hang tổ của chúng, chúng ra ngoài kiếm thức ăn, chúng có thể an toàn trở về hay không? Không chắc chắn. Rất có thể sau khi ra ngoài bị động vật khác ăn thịt, bị người sát hại. Đây chính là vô thường điểm, thọ mạng đã hết. Chúng ta ở trên thế gian này cũng có khác gì đâu. Cho nên chúng ta nếu nghĩ ngày mai, nếu nghĩ sang năm thì lâu quá. Đó gọi là vọng tưởng. Người thật sự thành công, làm Phật làm Tổ, họ không nghĩ ngày mai, họ không nghĩ sang năm, cũng không nghĩ quá khứ, họ chỉ nắm bắt hiện tại. Người nào có thể nắm chắc hiện tại, người đó chắc chắn sẽ thành tựu. Hiện tiền niệm niệm không rời Di Đà, niệm niệm này trong một giây có 1.600 triệu niệm niệm. Niệm niệm đều là A Di Đà Phật. Người này chắc chắn thành Phật. Cần thời gian bao lâu? Kinh Di Đà nói có thể 1 ngày. Chúng ta cẩn thận để quan sát tư duy. 1 ngày có thể không? Có thể. Trong 1 giây có 1.600 triệu niệm. 1 ngày 24 tiếng còn không nhiều sao? Không những họ có thể giảng sanh, thật sự chỉ tâm nhất sự, họ đã thành tựu lớn rồi. Họ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Vì sao vậy? 1 ngày đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là điều chân thật, không phải là giả dối. Đây là chân tướng sự thật. Niệm niệm đề cao cảnh giác cũng là điều nói ở đây. Đây là lời thường nói trong nhà Phật. Mạng sống trong hơi thở. Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong kinh A Hàm như vậy. Nên nói niên thọ toàn tận, hơi thở vừa dừng liền tuyên bố người này tử vong rồi. Toàn tận tức đảo mắt đã hết, nó rất nhanh. Cho nên người mê đạo đông, người ngộ đạo ít. Đạo là ra khỏi sanh tử ba cõi. Người mê hoặc nhiều quá, người giác ngộ rất ít. Chúng ta xem đoạn kinh văn tiếp theo. Các hoài sát độc, á khi minh minh, di vọng hương sự, di nghiệp thiên địa, tư ý tội cực, đốn đoạt kỳ thọ, hạ nhập ác đạo, vô hữu xuất kỳ. Đoạn nhỏ này nói ác nghiệp tội cực. Hữu minh tùng si khởi sân, hoặc đạo là ngu si. Trong ba nghiệp ác, nghiệp sân là nhân địa ngục, ai cũng tâm giết hại, ác khí đen tối, đây là sân nhuế. Đây là tạo nghiệp nhân địa ngục. Lại nói một chút lửa tâm sân có thể thiêu cả rừng công đức. Bình thường cũng có người nói một niệm tâm sân khởi, lửa thiêu rừng công đức. Công đức là định tuệ, một niệm tâm sân toàn bộ định huệ không còn nữa. Định huệ mà quý vị tu được, chỉ một ngọn lửa đã thiêu rụi hết. Tức là vừa nổi tức giận đều hỏng hết rồi. Vì thế công đức khó tu khó giữ. Phước đức thì không sao, nhưng nó có thể làm phước đức biến chất. Người sân si nặng quá, người tập khí nặng quá, phước báo này đi đến đâu để tu, để hưởng thụ? Phần nhiều đến cõi A-tu-la, cõi La-sát, cõi ma để hưởng thụ. Nó không phải là chánh pháp. Trong tu phước có xen tạp tham sân si, chịu tu phước, chịu làm việc tốt, tham sân si chưa lìa xa. Vì sao làm việc tốt? Tôi cần danh. Tôi làm nhiều việc tốt như vậy, tôi muốn người khen ngợi. Tôi làm nhiều việc tốt như vậy, tôi muốn tranh số một. Anh tốt, tôi còn tốt hơn anh. Họ không phải là tâm thanh tịnh, là tâm nhiễm ô đang tu. Cho nên quả báo tuy không ở ba đường á, họ cũng không ở cõi trời người. Cõi trời người thuần tịnh thuần thiện. Tu la, la sát, ma đạo, thiện ác lẫn lộn. Hành thiện, tâm không thiện, tâm có tham sân si. Hành thiện là gì? Có bố thí, có cứu tế, giúp đỡ người khác. Những đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta đều phải hiểu, không thể không biết. không hiểu là mê hoặc. Mê hoặc thì rất dễ phạm. Nói cách khác, rất dễ dàng bị lây nhiễm. Thật sự hiểu rõ rồi, thấu suốt rồi, chúng ta liền có khả năng miễn dịch. Tuy tiếp xúc với nó nhưng sẽ không bị lây nhiễm. Đây là Bồ Tát. Người đời, người tỉnh ngộ thì ít, người mê hoặc chánh đạo, mê hoặc chánh đạo nhiều. Nên mang lòng giết hại. Lúc họ không vui, họ liền muốn sát sanh. Lúc vui vẻ cũng muốn sát sanh. Lời này nên nói như thế nào? Quý vị nói họ muốn ăn thịt, họ ưa thích hay không? Ưa thích. Heo anh ta ưa thích, dê anh ta ưa thích. Ưa thích muốn ăn nó, ưa thích muốn giết nó. Bất luận là thích hay không thích, đều sẽ dẫn đến động cơ sát sanh của họ. Giết là độc, tàn sát mạng kẻ khác, ác khí hưng thạnh, từ địa ngục vào địa ngục, nên nói ác khí minh.